Amita, Amita vô lượng quang. A Di Đà, A Di Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu. Một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp long thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ. Nam mô A Di Đà từ bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà vô lượng quang. A-di-đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu. Một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp long thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ. Nam mô A Di Đà từ bi kiếp độ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, vừa rồi chúng con đã được nương vào từ lực Tam Bảo để tụng kinh Pháp Hoa phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Lòng chúng con vô cùng hoan hỷ khi đọc tụng những hạnh nguyện hy sinh của các vị Bồ Tát. Chúng con vốn xuất thân là công nhân viên, sinh viên, ít có thời gian và cơ duyên được lắng nghe và hiểu sâu về Phật Pháp. Ít có cơ hội được gần gũi đến các bậc giảng sư để học và hành theo những lời Phật dạy để phát khởi lên nguồn năng lượng tuệ giác. Để tháo gỡ những nút thắt, khó khăn luôn hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng con, dẫn đến việc chúng con đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho áp lực trong cuộc sống của chính mình. Hôm nay đầy đủ phước duyên, chúng con được về với đạo tràng chùa Thiên Quang, dưới sự dẫn dắt và trợ duyên của quý sư cô, quý thầy, cho chúng con có cơ hội được tắm mình trong dòng nước Pháp cam lồ, được gieo trồng và dung bồi theo hạt giống tâm bồ đề của mình trước những lời tuệ đức của quý thầy. Như trong kinh Pháp Cú, Phẩm Hiền Trí đã dạy rằng: Pháp hỷ đem an lạc, giới tâm tư thuyền tịnh, người trí thường hoan hỷ. Giới pháp bậc thánh thuyết, con đường để hiểu đạo hành đạo đó là lắng nghe, bởi vì văn mà có tuệ thường gọi là văn tuệ. Chúng con cảm thấy mình thật đủ duyên lành và phước báo được hiện diện dưới đạo tràng chùa Thiên Quang. Trước mặt trong khóa tu này có cơ hội được nghe những lời pháp nhiệm màu, để củng cố thêm sự tín nguyện hạnh trên bước đường tu học Phật, để rọt rửa phiền não, mang lại sự an lạc cho chính bản thân mình và người, để cẩn thận được an lạc giải thoát, đâu bằng cách dừng lại, chuyển hóa thân tâm mình, biến gác thành hoa, xây dựng lên vườn hoa tâm màu nhiệm. Vào khoảnh khắc này, chúng con xin cung kính lắng động thân tâm để lắng nghe những lời pháp tuệ của sư phụ, để có thêm nguồn năng lượng định tuệ cho chúng con có cơ hội thực nghiệm quay lại với thực tại, với chính mình và những lời pháp mà sư phụ đã yêu thương dành trao đến chúng con, để chúng con được thật sự cảm nhận được niềm an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, ni sinh, tăng sinh của trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương. Thưa chư ni, trong hội chúng Thiên Quang, các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta lại có nhân duyên lành gặp nhau trong khóa tu tuổi trẻ lần thứ 15. Mới ngày nào, thầy trò cố gắng đồng tâm hiệp lực thành lập một cái khóa tu cho các bạn trẻ. Bởi vì các bạn nói: sư ơi, khóa tu nào chúng con cũng được nghe pháp thông qua những người mù. Sư ưu ái dành tất cả tình yêu thương và khai mở trí tuệ cho những người mù, với cái nguyên tắc là mắt mù nhưng tâm không mù. Chúng con cũng có những cái tâm nguyện học Phật pháp riêng. Chúng con cũng muốn làm được những Phật sự, theo Thầy làm được nhiều điều tốt đẹp. Và từ đó, khóa tu tuổi trẻ được thành lập. Không cần nói, thì các bạn đồng hành với sư mấy năm qua, chúng ta cũng trải qua nhiều sự khó khăn. Có khi tưởng chừng như không còn thể tiếp tục. Bởi vì nếu nói sinh viên, thì khóa này ra đi, người mới lại đến. Nếu nói về tuổi trẻ, thì người ta có quá nhiều cái niềm đam mê trong cuộc sống. Vậy mà có những bạn trẻ đã đồng hành với chùa Thiên Quang từ lúc thành lập khóa tu cho đến bây giờ. Sư nghĩ rằng điều đó không cần nói ra, thầy trò cũng vô cùng cảm niệm, biết ơn, để từ cơ sở đó mà các bạn trẻ mới, có sinh viên, có học sinh nương theo chúng ta mà duy trì khóa tu. Vì vậy, trong ngày tu hôm nay, khóa tu lần thứ 15, chúng ta tri ân quý thầy, quý sư cô đã dẫn dắt chúng ta đi thiền hành, rồi tọa thiền, rồi tụng một thời kinh. Chưa nói gì hết là từ sáng giờ đã có vốn bỏ túi rồi đó. Chưa nói chúng ta làm công đức gì nha, nhưng từ sáng giờ đã có phước để dành rồi đó. Và như các cái khóa tu dành cho tuổi trẻ thì người ta thường cho các tuổi trẻ tụng kinh Vu Lan. Tại vì người ta nghĩ rằng mà tuổi trẻ mà không có hiếu á, thì rất nghèo, rất buồn, rất khổ. Nhiều khi cứ đi tìm vận may ở đâu đâu, đi cúng kiến, ví dụ như quá mê tín thì người ta tìm đến đền phủ miếu để xin lộc. Nhưng người ta không biết rằng có một điều rất quan trọng Đức Phật dạy: cha mẹ là vận may tối thượng. Ai có lòng hiếu đạo, người đó được phước báo, được an vui. Cho nên đối với các khóa tu tuổi trẻ, chúng ta thường hay tụng kinh Vu Lan. Nhưng có một điều rất đáng mừng là, thưa quý thầy và các vị ni sinh thân mến, đó là một đại diện của khóa tu tuổi trẻ đã xin sư thay vì tụng kinh Phúc Đức, tụng kinh Vu Lan như thường nhật, hôm nay xin sư hãy cho chúng con được tụng kinh Pháp Hoa. Và cái phẩm thường hay đọc là kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn ca ngợi về công hạnh của Đức Quan Thế Âm, thì hôm nay chúng con xin sư cho chúng con được tụng đọc cái phẩm 20 trong kinh Pháp Hoa mà quý thầy vừa hướng dẫn cho các con tụng đọc, đó là phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Và sư rất cảm động với đề xuất của các em, các con thân yêu hướng về cái tinh thần tu học kinh Tạng Đại Thừa. Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Vì vậy, chúng ta phát nguyện học tu tập hiểu theo công hạnh của Phật giáo Đại Thừa để ươm mầm trí tuệ, con sẽ thành Phật cho hôm nay, cho ngày mai, khi chân tâm và Phật tánh của chúng con, của chúng ta được hiển lộ. Vì vậy, thêm một lần nữa, sư xin tán thán công đức của các bạn trẻ. Kính bạch quý thầy, các em ni sinh thân mến, các bạn trẻ thân yêu của sư, kinh Pháp Hoa đó là một cái bộ kinh trong kinh Tạng Phật giáo Đại Thừa. Sư thường hay giảng cho các con trích từ lời dạy trong cái kinh điển Pali, tức là những lời dạy rất là cụ thể và gần gũi trong cái kinh Tạng Nguyên Thủy, kinh Tạng Pali dịch sang tiếng Việt do Hòa Thượng Minh Châu, cố viện trưởng Viện Nghiên cứu, cố viện trưởng Học viện Vạn Hạnh Phật giáo Việt Nam đã dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt từ những năm Hòa Thượng còn là tăng sinh du học bên Ấn Độ. Ngài bây giờ đã về Phật rồi, nhưng cái công trình dịch thuật của Ngài vẫn là một cái công trình đáng quý, những cái viên ngọc sáng long lanh mà cho chúng ta được tu tập để tìm hiểu, nghiên cứu để thực hành. Và sư phụ vẫn thường hay giảng cho các con dựa trong lời dạy trong cái bản kinh dựa trên kinh Tạng Pali. Hôm nay theo cái chương trình các con tụng đọc Thường Bất Khinh Bồ Tát, thì sư phụ dành 1 giờ đồng hồ để giải thích về ý nghĩa của kinh Pháp Hoa và đặc biệt là cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát này. Nếu các em còn rất nhỏ như học sinh trường phổ thông mà cũng được nghe là chúng ta đã gieo nhân để thành Phật. Còn các bạn trẻ, sư giảng bài pháp này đúng theo tâm nguyện của các bạn, sư rất mong chúng ta nghiêm túc để lãnh hội với tất cả tinh thần học chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, các em thân mến, nhiều người cho rằng kinh điển Đại Thừa rất khó hiểu, bởi vì thật ra kinh điển Đại Thừa hay Nguyên Thủy đi chăng nữa đều dịch từ tiếng Sanskrit hay là Pali, rồi dịch sang tiếng Hán do công trình thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang. Mà các con đã thường xem cái bộ phim gì? Nói lớn lên. Giỏi lắm, chào chào các bạn. Thì ngoài Huyền Trang là một học giả, một nhà chiêm bái, nhưng đó là một vị Bồ Tát đã được xuống trần gian với cái công hạnh đem kinh Tạng từ Ấn Độ sang Trung Quốc, trở về Trung Quốc để dịch từ tiếng Sanskrit qua tiếng Trung Quốc. Kinh Việt chúng ta đang tụng, một số dịch từ Pali sang tiếng Việt do công trình của Hòa Thượng Minh Châu, một số dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt, đó là đi từ công đoạn tiếng Sanskrit qua tiếng Hán sang tiếng Việt, mà một vị Bồ Tát đã làm cái công trình đó rất nhiều cho chúng ta, đó là Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, nguyên cố viện chủ chùa Vạn Đức ngay Thủ Đức đây, cũng là nguyên là chủ tịch hội đồng trị sự. Ngài cũng đã về Phật rồi. Các vị Bồ Tát, các vị Phật Việt Nam đã lần lượt đi về Phật. Đàn con trẻ ngồi đây nếu không học Phật, đi theo danh lợi sắc tài rồi chết. Tất cả đều chết, nhưng có người chết mang theo tư lương, mang theo những viên ngọc quý về công đức. Có những người chết một cách thê thảm và phải rơi vào trong các cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm người ở vùng biên địa, hạ tiện hoặc cõi giới Atula đầy chiến tranh, tham vọng. Chúng ta là những người đại nhân duyên, đại phước đức, còn trẻ, mặc áo, tuổi trẻ thiên quang về tu tập. Mà tại sao có quý thầy, có quý sư cô đang ngồi đây? Bởi vì sư phụ các con là một người tu hành đúng chánh pháp. Sư không phải ngã mạn để nói điều đó, mà sư nương theo con đường đi của Đức Thế Tôn, của các bậc thầy chân chánh tu hành đúng chánh pháp, nương công đức bậc thầy của sư phụ, sư bà ni trưởng Quan Âm tu viện, và sư truyền đạt những dòng pháp tin sâu nhân quả, tin tưởng chánh pháp, tin sâu tam bảo và những lời dạy của các của chư Phật chư Bồ Tát qua các hệ thống kinh điển. Thì kinh Nguyên Thủy hay kinh Đại Thừa cũng chỉ là một sợi dây đỏ xuyên suốt, nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Mai sau các con lớn lên sẽ hiểu nhiều hơn về điều này. Sư phụ nói điều này để các con biết rằng đừng bao giờ có sự nghi ngờ về lời dạy Đức Phật, dù là trong kinh tạng Nguyên Thủy hay kinh tạng Phật giáo Đại Thừa. Các con nghe rõ không ạ? Vậy thì hôm nay sư phụ sẽ giảng cho các con một phẩm mà các con vừa mới tụng trong kinh Pháp Hoa, một cái bộ kinh rất là uyên áo về tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Nhưng sư sẽ giảng cái gì đơn giản nhất để các con có thể ứng dụng được trong đời sống. Sư phụ nhắc lại, giáo lý của Phật giáo nhiều người xem là khó hiểu. Và mình cũng đừng nghĩ là nó khó hiểu, bởi vì nó dịch từ tiếng Sanskrit là từ Ấn Độ sang, hoặc là từ tiếng Pali sang, hoặc truyền từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Và do quá trình dịch thuật như vậy đó, mà nếu dịch nguyên cái gốc từ cái ngôn ngữ của thứ tiếng này sang thứ tiếng kia, nó không tránh được cái sự khiên cưỡng, gượng ép. Cho nên cái người giảng sư có cái trách nhiệm phải làm cho tất cả trở nên là dễ hiểu, dễ nghe, dễ thực hành. Nếu những bản kinh Đại Thừa là khó hiểu như người ta thường nghĩ, thì tại sao thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ra đời, tu tập, thành đạo, thuyết pháp cho đến khi nhập Niết Bàn, trong khoảng thời gian 49 năm thuyết pháp của Ngài, 80 năm trụ thế mà có 49 năm hoằng pháp lợi sinh, thì cái tăng đoàn phát triển rất nhiều, người ngoại đạo tà giáo theo Phật rất nhiều. Nếu lời dạy của Phật là khó hiểu thì làm sao tăng đoàn ngày càng phát triển lên như vậy? Cho nên cái khó hiểu là do trình độ của chúng ta không hiểu được thôi. Vì lời dạy của Đức Phật là do căn cơ trình độ của chúng sinh. Đến với hội chúng này, Ngài giảng bài kinh này. Đến với hội chúng khác, Ngài giảng bài kinh khác. Cũng như đến với các bạn thiếu niên nhi đồng, mà điển hình là La Hầu La, Đức Phật chỉ dạy Ngài La Hầu La bằng hình ảnh chậu nước mà thôi, chứ không nói gì nhiều. Chậu nước sạch thì nấu ăn được, làm được nhiều việc. Chậu nước dơ thì chỉ đổ đi, không thể ăn, không thể uống, không thể rửa mặt được. Cho nên con người ta đừng có dối trá. Dối trá như chậu nước dơ. Đức Phật dạy cho các bạn trẻ là như vậy. Còn đối với những cái căn cơ trình độ của các cái hạng chúng sinh khác nhau, thì Đức Phật sẽ tùy theo đó mà sẽ truyền đạt khác nhau. Ví dụ như đối với quần chúng, đối tượng của Ngài là Thanh Văn, thì Đức Phật sẽ dạy về Pháp Tứ Đệ. Sư nhắc lại là cái kinh Pháp Hoa. Theo cái bộ nghiên cứu Phật giáo lịch sử của Ngài Kimura Taiken là Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, thì khẳng định kinh Pháp Hoa có mặt tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, là trong cái khoảng thời gian đó kinh Pháp Hoa ra đời. Và Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch trở đi. Có nghĩa lúc đó Đức Phật không còn nữa. Ngài ra đời vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, 80 năm hoằng pháp lợi sinh và nhập Niết Bàn. Cho nên ngay sau đó, tăng đoàn Phật giáo chia ra nhiều bộ phái khác nhau. Giống như các con thấy bây giờ chư Tăng, chư Ni cũng có những cái hình thức y phục kinh điển, tục đọc, nghi lễ khác nhau. Ví dụ như Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng ta hay nói về Thiền viện Phước Sơn của Sư Bụ Chánh là tụng bằng tiếng kinh Pali, đắp y theo hình thức của Đức Phật ngày xưa, gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Quý thầy, quý sư và sư phụ các con mặc y áo theo hình thức như thế này, đó là Phật giáo phát triển, Phật giáo Đại Thừa, đi từ phương Bắc truyền xuống, tức là từ Ấn Độ sang bên Trung Quốc và hòa nhập vào dòng sống, thì không thể đắp y giống như bên Ấn Độ mà nhập thế Phật giáo đi vào cuộc đời. Vì vậy mới có những cái y phục giống như thế này. Rồi ở Việt Nam còn có thêm một cái hệ nữa là Phật giáo, cái hệ phái khất sĩ, tức là mặc y áo, quấn y giống như thời Đức Phật, đi khất thực giống như thời Đức Phật. Nhưng mà không phải là tùy duyên, ai cúng gì ăn nấy, mà họ ăn chay trường, Phật giáo khất sĩ. Và bây giờ cũng không có đi khất thực nữa, mà tu ở trong các cái pháp viện, trong các cái tu viện của Phật giáo khất sĩ. Như vậy, ở Việt Nam có đến 3 truyền thống: Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo khất sĩ. Nhưng mà tóm lại, tùy duyên mà bất biến, tùy theo hoàn cảnh địa phương, trình độ căn cơ tu tập của chúng sinh mà có những sự phân chia về hệ phái, sự thay đổi trong cái nghi lễ, cách tụng đọc, truyền thống, phong thái tu tập có khác nhau. Nhưng bất biến có nghĩa là chân lý chỉ có một. Mà tam pháp ấn đó là con dấu xác nhận đây là lời dạy Đức Phật. Nếu những lời tụng đọc đó, giáo lý đó không đi ra khỏi gì? Khổ, vô thường, vô ngã. Pháp mà nó khuyến khích hữu ngã, đại ngã không phải là đạo Phật. Phải đi về tinh thần vô ngã, rồi đi đến cái tánh không, thể nhập niết bàn. Thì bất cứ bộ kinh nào đáp ứng được yêu cầu nói lên sự khổ là một chân lý, vô thường, vô ngã, thì ba con dấu đó, nó là tam pháp ấn, đó khẳng định đó là lời dạy của Đức Phật. Cho dù có thể thể hiện trong bất cứ ở truyền thống, ở bất cứ bộ phái, ở bất cứ pháp môn nào. Các bạn trẻ nghe rõ không ạ? Cho nên người tu thiền, người tu niệm Phật, người thì niệm chú Đại Bi, người tu mật tông, người chỉ thích sám hối, người chỉ thích làm các công việc từ thiện. Mỗi người một cái hạnh nguyện khác nhau. Người thì đi vào cuộc đời giúp đỡ dân, người thì vào trong hang, trong núi ẩn dật tu học. Nếu vẫn không rời xa cái chân lý vô ngã, đạt đến cái tánh không, thì dù cho tu cách nào đi chăng nữa vẫn đúng theo cái tinh thần của Phật giáo. Cho nên các con còn nhỏ không có bình luận về pháp môn, mà chúng con có nhân duyên được gặp sư, sư giảng dạy cho chúng con tu tập, thì chúng con tu tập được an lạc, được hạnh phúc. Xưa bất hiếu, nay có hiếu. Xưa tham tiền, nay hết tham. Xưa ham danh vọng địa vị, nay cảm thấy đó là phù hoa, không có phải là chất để có thể cám dỗ được con. Thì như vậy là được an lạc, và chúng ta yên tâm mà tu tập trên cái lộ trình về bến giác của chúng ta. Rồi các con nghe rõ không ạ? Thì cái kinh Pháp Hoa đó các con hôm nay tụng có một phẩm mà. Còn chùa mình ngày rằm với ngày mùng 1 là tụng Pháp Hoa, là phẩm phổ môn. Còn mỗi ngày có thể tụng Dược Sư hay là tụng kinh A-di-đà. Là cách tụng của các chùa tu theo cái truyền thống thiền tịnh song tu hay là pháp môn tịnh độ. Họ tụng niệm như thế. Nhưng ở cái chùa Thiên Quang chúng ta, mỗi buổi chiều lúc 2 giờ vẫn có một cái thời tụng phổ môn, tụng kinh Pháp Hoa và tụng thêm 21 chú Đại Bi. Tức là theo lời của tổ và sư bà dạy, trong cái cách tu tập của chùa Thiên Quang cũng có thiền, có tịnh, có mật. Nhưng cái vấn đề chánh là phải am tường giáo lý, hiểu rõ chánh pháp, chứ không phải ai làm sao mình làm như thế, cạc cạc không biết đi về đâu. Như vậy là tu mù. Thì cái kinh Pháp Hoa thời xưa các học giả Phật giáo chia kinh Pháp Hoa ra nhiều cách, nhưng mà sư thấy phần lớn là chia thành là 28 phẩm. Và hôm nay chúng ta tốt có một phẩm thôi. Mà các con phải biết là người mù trong đạo tràng Thiên Quang tụng kinh Pháp Hoa từ năm 2008. Vì vậy chúng ta hôm nay tụng đọc cũng là đi sau người mù đó. Sư in kinh chữ nổi, chữ Braille cho người mù tụng từ năm 2008, khi mà sư còn đang ở với sư bà. Hôm nay chúng ta có duyên lớn được tụng kinh Pháp Hoa phẩm 20 Thường Bất Khinh Bồ Tát. Mà kinh này nó có tới 28 phẩm, 14 cái chương đầu đó, 14 phẩm đầu gọi là tích môn, mà 13 cái chương sau là bổn môn và một chương kết. Thì như vậy mỗi phần đều có dẫn nhập, chính văn và kết luận. Phần tích môn phẩm 1 là phần dẫn nhập, từ phẩm 2 đến phẩm 9 là phần chính, từ phẩm 10 đến phần 14 là phần kết. Ở phần bổn môn 14 cái chương đầu. Còn phần tích môn đó là từ phẩm 15 cho đến 28 là phần tích môn. Đã sư nói như vậy thôi, chúng ta có thể nhớ đại loại như thế. Về sau này là hiểu sâu hơn, đi xuất gia như quý thầy quý sư sẽ được học sâu hơn. Tích môn tức là nói lên những cái giáo lý Đức Phật hiện hiện trong lịch sử, là chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni sinh ra trong cõi đời này, tu tập nhiều năm rồi đạt được sự giác ngộ, nhập diệt vào năm 80 tuổi. Cho nên cái phần 14 chương tích môn bao gồm các giáo lý về vũ trụ nè, đời người, quan hệ của con người chúng ta, rồi đạt đến trạng thái giải thoát cao cả. Đức Thích Ca dạy chúng ta rằng cuối cùng trí tuệ là thuộc tính quan trọng nhất. Đó là cái phần tích môn. Còn phần bổn môn là Đức Phật muốn dạy lên chân lý của vũ trụ. Tất cả mọi thứ hiện hữu trong vũ trụ này, từ lúc khởi đầu, hình thành, phát triển cho đến lúc hoại diệt, đều là hiện thân từ chân lý của vũ trụ, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái điều đó rất là cao siêu mà các con cần phải nghiên cứu mới hiểu hết được. Chính Đức Phật là thể hiện chân lý của vũ trụ. Cái nguyên lý căn bản hay năng lực căn bản trong vũ trụ này đó, đều là nói lên cái pháp tính chân lý, đó là từ Đức Phật. Do đó Đức Phật là hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ từ lúc khởi đầu. Vì vậy mới gọi là bổn Phật, khỏi đi tìm Phật ở đâu hết. Nghe chưa nào? Sư hay nói cái câu gì? Đó là tự tánh của Đức Phật hiện hữu khắp nơi. Chúng ta thanh tịnh là trở về chân tâm Phật tánh, là lập tức thấy Phật. Khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, cứ thanh tịnh là tất cả chúng ta đang sống trong chân tâm Phật tánh. Vì vậy sáng nay quý thầy cho các con đi thiền hành cũng là sống trong chân tâm Phật tánh. Rồi chúng ta ngồi thiền tập cho chúng ta lắng đọng lại để sống với chân tâm. Bây giờ nghe Pháp cũng là tập sống với chân tâm. Nhưng sẽ có những người nghe không nổi đâu, cảm thấy thích đi ra ngoài kia nhảy múa như vượn truyền cằn, cảm thấy làm cái này cái kia, để thấy rằng cái căn cơ trình độ của chúng ta với Phật Pháp rất là kém. Nhưng mà sẽ có những người còn bé mà vẫn có thể tập trung nghe Pháp được. Thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Tức là Phật ở khắp nơi, trong chúng ta, trong khắp nơi trong vũ trụ hoàn vũ này. Chỉ cần chúng ta quay trở về chân tâm là thấy Phật. Thì cái phần 13 cái phẩm sau trong kinh Pháp Hoa là nói đến cái bổn môn là Phật hiện hữu khắp nơi ở trong cái vũ trụ này. Đó là sư nói tóm tắt đến 28 phẩm trong kinh Pháp Hoa. Rồi các bạn nghe rõ chưa ạ? Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, các bạn biết nó nằm ở trong tích môn hay bổn môn không? Nằm phần đầu hay phần sau? Phần sau, giỏi lắm. Phẩm số mấy? Giỏi. Phẩm số 20. Cho một tràng pháo tay. Nghe là có sự chú ý là thuộc bài liền. Thì trong chương này Đức Phật nói với Đức Đại Thế Chí là Đại Thế. Đắc Đại Thế tức là Đại Thế Chí, cũng là tên của Ngài. Đắc Đại Thế, trong một thời quá khứ vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, tức là xa xưa lắm, có một vị Phật tên là Oai Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sư nói như thế để cho các bạn trẻ thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng là gì? Là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nghĩa là các vị Phật đều có những cái công đức, cái đức hạnh, cái phẩm hạnh giống như nhau. Chúng ta đừng có quan niệm chỉ có một vị Phật, mà có rất là nhiều vị Phật từ trong quá khứ. Còn cái vị Phật làm thầy của chúng ta trong cõi ta bà là Đức Phật gì? Thì Bổn Sư Thích Ca đấy. Nhưng mà Đức A-di-đà cũng là Phật, thì Ngài là cổ Phật trước đời Đức Bổn Sư Thích Ca, thì cũng là Phật. Rồi hôm nay sư đang nói một cái thời Oai Âm Vương Như Lai, một thời xa xưa, quốc độ của Ngài tên là Đại Thành, chứ không phải quốc độ tên là cõi ta bà. Cõi Đại Thành xa xưa có Đức Phật là Oai Âm Vương Như Lai, cũng giảng pháp cho trời, cho người, cho chúng sinh. Và giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đối với Thanh Văn, Ngài giảng pháp tứ đế để thoát khỏi sanh lão bệnh tử, đưa đến Niết Bàn. Đối với người cầu mong bích chi duyên giác Phật, Ngài giảng 12 nhân duyên. Đối với Bồ Tát, Ngài dùng đại trí tuệ giảng về lục độ ba la mật, tức là sáu pháp ba la mật để thành tựu Phật tuệ. Và Đức Phật mới nói với Bồ Tát Đại Thế Chí rằng thọ mạng của Đức Phật Oai Âm Vương là 40 vạn ức na do tha kiếp, nhiều như cát sông Hằng. Số kiếp mà chánh pháp được duy trì ở đời nhiều như vi trần là bụi trong cõi Diêm Phù Đề. Tức là cái đời Oai Âm Vương Như Lai, tuổi thọ như số cát, như bụi trong cái cõi ta bà của chúng ta. Tức là thọ mạng cái thời đó dài lắm. Còn thọ mạng của cõi ta bà là bao nhiêu các con? Nhiều nhất là bao nhiêu? Đó, 100 tuổi. Cho nên hay chúc nhau cái gì? Đám cưới á, người ta hay chúc nhau cái gì các con biết không? À, 100 năm hạnh phúc. Nhưng mà mấy người sống được 100 năm? À, các con thấy không? Nó như không phải sư nói chứ, làm vua vẫn chết. Vừa rồi đất nước chúng ta đau buồn tiễn biệt vị chủ tịch nước ra đi mới là 62 tuổi. Ngài cũng vẫn vĩnh biệt cõi trần. Chứ đâu phải vua là được sống 100 đâu, chưa chắc. Mà Đức Phật là bao nhiêu? Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thị hiện ở cõi ta bà sống bao nhiêu năm? 80 năm. Phải coi lịch sử Đức Phật Thích Ca. Đây là buổi chiều là cách tăng ni sinh là phải hướng dẫn học về lịch sử Đức Phật. Chứ cứ nghe pháp rồi cứ thích nói chuyện gì, chuyện bà tám, chuyện tình yêu, chuyện làm giàu, à, mà không biết những cái điều rất là hiện hữu. Thế cõi ta bà này người phước báo lắm, sống được 100 tuổi. À, nhưng mà đừng quên nhá, sống 100 năm không bằng sống 1 ngày được nghe chánh pháp. Sống 100 năm mà tối ngày nói chuyện, trời ơi, rồi quá khứ, vị lai, than buồn, trách móc, chửi bới con cháu, thì không bằng sống 1 ngày mà được nghe chánh pháp. Các con đang được tu tập từ sáng tới giờ chỉ là chánh pháp thôi, rất là nhiều công đức. Thì cái vị Thường Bất Khinh Bồ Tát ấy, cái vị Thường Bất Khinh mà chúng ta mới tụng á, là Ngài sanh ra trong cái đời cõi Phật Oai Âm Vương Như Lai, chứ không phải cái đời ta bà này. Và cái tuổi thọ thời đó là nhiều nhiều như bụi trong cõi Diêm Phù Đề, 40 vạn ức na do tha kiếp. Sống thọ lắm. Cái kiếp chúng ta là giảm cho đến còn con 100 năm. Hồi xưa là mấy triệu năm, mấy tỷ năm, mấy triệu năm, rồi mấy mấy ngàn năm, rồi mấy 100 năm. Đến đời mình còn 100 năm. Vì vậy mà phải cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tầm phương cứu mình. Quý thầy quý sư lật đật lo đi xuất gia, giờ còn lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, không biết hết cái đời này đi về đâu? Lật đật đi tu. Còn các con biết có duyên để đi tu không? Nếu có phải tinh tấn đi vào con đường xuất gia. Nếu mình là người tại gia thì các con tinh tấn sống theo lời Phật dạy, các con vẫn được giải thoát, an vui, được giác ngộ, được trí tuệ. Đạo Phật nó có cái hay như thế đó.
A Di Đà Phật.
Đó, thì cái đức Oai Âm Vương Như Lai vô cùng công đức rất là lớn. Thì vào thời ấy có một vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Bất là gì? Bất là không. Hữu là gì? Hữu là không. Bất là không. Khinh là khinh mạng, khinh khi. Đấy không nào? Thường là gì? Luôn luôn. Thường là luôn luôn. Thường Bất Khinh là một cái vị tỳ kheo mang cái tên có ý nghĩa là luôn luôn, không bao giờ biết khinh ai, coi thường ai, không bao giờ ngã mạn. Thế thì cái tên như vậy có ý nghĩa không các con? Đó, nghe như vậy có phải hay không? Và vì lý do gì tên là Thường Bất Khinh? Người ta phải có cái công hạnh làm sao mới tên Thường Bất Khinh chứ. À, như sáng nay các con nghe thầy nào hướng dẫn thiền, các con nhớ tên không?
À, thầy Thiện Huệ.
Thiện là con người chỉ sống trong cái thiện pháp thôi, mà từ đó phát sinh trí huệ. Rồi thầy hướng dẫn tụng kinh tên gì? Thầy Thiện Sự. Thầy Thiện Huệ hướng dẫn ngồi thiền. Thầy Thiện Sự là chỉ làm các Phật sự, các thiện sự, để rồi đi đến công hạnh giải thoát, đi đến giải thoát giác ngộ. Nghĩa là cái người sống với các đức hạnh thiện lành đi đến giải thoát. Cái chữ thiện nó rất là tuyệt vời. Đức thiện, đức phước, đó là những điều chúng ta không bao giờ quên trong đời sống của chúng ta. Thế thì bây giờ vị tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh, Đức Phật mới nói với Bồ Tát Đại Thế Chí rằng vị tỳ kheo này hễ gặp bất cứ ai, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, bất cứ ai đều lễ bái, đều tán thán, mà nói rằng tôi rất kính ngưỡng quý ngài, tôi không dám khinh thường quý ngài. Tại sao? Vì tất cả quý ngài đang hành Bồ Tát đạo và sẽ thành Phật. U bà tắc là các vị nam đã quy y Tam Bảo, U Bà Di là các vị nữ thiện nam tín nữ quy y Tam Bảo, gọi là U Bà Tắc, U Bà Di. Mà vị Thường Bất Khinh tỳ kheo gặp ai cũng xá cúi chào. Tôi xin kính lễ ngài, tôi kính ngưỡng quý ngài, tôi không dám khinh thường quý ngài, vì tất cả quý ngài đều đang hành Bồ Tát và sẽ thành Phật. Các con thì kính lễ quý thầy, quý sư đôi khi còn phải nhắc. Nhiều khi quý thầy thân thiện, cái các con muốn kêu thầy bằng anh à. Rồi á, trong khóa tu mùa hè chùa Hằng Phát á, nhiều khi các thượng tọa, các ban tổ chức khóa tu muốn điên đầu luôn á. Chứ vô một cái khóa tu là các bạn sinh viên trẻ đẹp lại rớt đi ra vài thầy ra đời. Tội lỗi vô cùng các con. Là trong phim Tây Du Ký á, ai là người hay quyến rũ Huyền Trang, Đường Tăng? Ai là hay quyến rũ Đường Tăng hả các con? À, yêu quái. Cho nên vị nào mà quyến rũ các thầy, đó là yêu quái. Ai quyến rũ các thầy là yêu quái. Mình đừng bao giờ làm việc đó, nghe chưa? Phải để cho các thầy ta tu tập, ta làm Bồ Tát, ta làm Phật, ta cứu độ chúng sanh. Có nhiều bạn gái tự hào lắm, tôi vô khóa tu tôi dớt được mấy ông luôn. Trời ơi, viết lên Facebook luôn. Và đó là hiện thân của yêu quái thứ dữ. Chúng ta sẽ không làm việc đó. Tăng ni chúng ta phải tôn kính. Mà Thường Bất Khinh còn dạy chúng ta tôn kính cả U Bà Tắc và U Bà Di là các vị cư sĩ. Các con cũng đã quy y Tam Bảo rồi, các con cũng là U Bà Tắc, U Bà Di, các con cũng phải tôn kính, kính trọng, chứ không được coi thường nhau, nói xấu nhau, chê bai nhau. Nếu chúng ta muốn học hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát, nghe chưa?
A Di Đà Phật.
Vị tỳ kheo này thì không có phải làm cái việc suốt ngày ngồi ở trong cái thất hay trong chánh điện hay trong thiền đường để mà tu tập, mà cứ đi gặp, đi cứ đi thanh tịnh mà đi, mà gặp ai là lập tức cúi xuống lễ bái tán thán rằng, giống như một bạn trẻ trong khóa tu mùa hè tâm sự rằng mấy ngày đầu về tu chán như con rán, sau đó tu thì thấy bớt chán bởi vì có mấy đứa con gái để liếc. Đây, các cái bạn đó về sau sẽ lé đấy. Thế rồi cái vị thường bất khinh Bồ Tát này đến gặp bất cứ một vị nào, dù tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, hay cho đến những con người bình thường chưa quy y Tam Bảo đi chăng nữa, ông cũng chắp tay lễ bái và tán thán rằng, tôi không dám khinh thường quý ngài, vì tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật. Nhưng mà trong tứ chúng lúc đó có những người tâm rất là sân hận, thấy cái việc mà ngài thường bất khinh tán thán và cúi lạy như vậy thì khởi cái tâm sân và mắng rủa rằng, cái ông tỳ kheo này thật là vô trí. Đấy, con tụng kinh Pháp Hoa con nhớ chưa? Từ đâu đến đây mà dám nói không khinh thường, rồi dám thọ ký cho ta thành Phật? Ông là cái gì mà thọ ký cho ta thành Phật? Tôi không cần những lời thọ ký hư vọng như thế. Tức là người sân si thấy người khác cúi đầu kính ngưỡng tán thán thì mắng lại người ta. Và vị thường bất khinh vẫn không buồn, không nóng, không giận, mà luôn trả lời, tôi không giận, các ngài sẽ thành Phật, tôi luôn tôn kính các ngài. Nhiều khi những người mà được xá lại tức giận quá, không chỉ mắng, chửi mà dùng hèo đánh, lấy gạch đá mà ném. Thì trong khi bị như vậy, thường bất khinh mới tránh xa ra, chứ không phải đợi ta ném cho chết. Tránh xa nhưng mà trong khi chạy ra chỗ khác, miệng vẫn là la lớn lên, tôi không dám khinh thường quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Nghĩa là càng bị ăn đòn bao nhiêu thì càng nói xin kính quý ngài bấy nhiêu. Như vậy là vừa là cái hạnh đi, hạnh khiêm cung tôn kính, mà vừa nhẫn nhục, mà vừa là tinh tấn bất thối chuyển. Các cái bạn mà thành lập khóa tu tuổi trẻ đó đang có mặt trong đây nhiều lắm. Nhắc lại cái ngày chúng ta mới hình thành khóa tu với nhau, nhiều khi thầy nói một đằng, trò làm nẻo. Nhiều khi ban tổ chức đưa ra như thế này, sư phụ lại làm một cái kiểu khác. Nghĩa là nhiều sự phiền não. Nếu không có tinh tấn, không có những lý tưởng, chắc cái chúng hội chúng ta tan rã từ lâu. Tại vì sư không phải là, sư mang tiếng là trưởng ban tổ chức, nhưng mà các vị tự làm hết. Tại vì sư là một cái người mà mới đêm qua 12 giờ rưỡi đêm mới về mà. Lấy đâu mà ở nhà mà họp, mà lo việc này việc kia. Nhưng 15 khóa trôi qua rồi, phải tinh tấn, phải kiên nhẫn, rồi cũng có khi phải hờn giận, rồi quên hờn, quên giận mà tu tập bên nhau. Cho nên thường bất khinh bị ném, bị chửi, bị mắng, bị đánh đập, bị xua đuổi, nhưng ông vẫn giữ nguyên cái hạnh của mình là tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Cái ngày mai một bạn ở đây học hạnh giống như thế, gặp một người trên đường cúi chào, tôi rất tôn kính ngài vì ngài sẽ thành Phật. Thế là cái người kia nổi sân hận lên, tát cho một cái. Thế là cái người vừa mới học hạnh thường bất khinh, trời ơi, tôi tôn kính ngài, tôi xá ngài, mà sao ngài tát tôi? À, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, tôi tát lại cho hai cái. Nhưng không phải thường bất khinh, bởi vì thường bất khinh chịu ăn đòn, chịu chửi bới, chấp nhận tất cả, nhưng vẫn nói tôi tôn kính ngài vì ngài sẽ thành Phật. Các con về đây tu, các con thấy không? Từ mùa hè cho đến mùa mưa, chư thiên lúc nào cũng thương chúng ta hết á. Sáng này đi kinh hành là trời mát rượi, vừa đi vào chánh điện một cơn mưa chư thiên tuôn xuống, gọi là mưa cát tường. Các con có thể là vô tâm, ồ hên quá xong hết rồi mưa, nhưng mà sư đây là rớt nước mắt. Cảm ơn chư thiên, các ngài rất linh thiêng để gia hộ, cho các bạn trẻ đi kinh hành mà không bị mưa ướt. Quý thầy, quý sư cứ đi, mưa cũng đi, chứ mà mình mưa là tán loạn, cảm, chạy, không nào. Nhưng mà chư thiên để cho các con đi trong một, nào tập thể dục nhá, biểu diễn thao tập, võ Việt Nam, xong rồi bắt đầu mình đi kinh hành, vào chánh điện nó mới mưa. Mà nếu chúng ta không được sự ưu đãi đó, dù mưa gió, dù nắng, dù sương, bao nhiêu thử thách chúng ta vẫn phải tu tập. Chứ không bao giờ các bạn trẻ nói thưa sư mùa này mưa cho nên tuần này xin nghỉ, chưa bao giờ nghe nói như vậy. Đó là cái hạnh tinh tấn. Và trong hình ảnh của Thường Bất Khinh, cung kính mà rất tinh tấn bất thối chuyện. Cho nên trước đó thì không biết tên gì, nhưng do cái hạnh đó mà người ta gọi là Thường Bất Khinh. Chứ chắc cha sinh mẹ đẻ thì chưa đặt cái tên đó đâu. Cũng như cái cây bồ đề đó các con, gốc nguyên không phải tên là Bồ Đề, không phải tên là Bồ Đề, mà nguyên gốc nó tên là Tất Bát La Upala. Nhưng mà khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Tất Bát La thì lập tức người ta gọi cái cây đó là cây bồ đề. Chúng ta phải sống như thế nào, đặt cho mình những cái tên hay, tên đẹp là cái pháp danh của mình đó. Chứ tên pháp danh mình rất đẹp mà không ai nhớ cái pháp danh hết. Đặt cho mình một cái pháp danh, tên, cái tên hiệu khác, một cái bí danh biệt hiệu khác, không nào? Ví dụ pháp danh của mình là Diệu Hiền, rất là đẹp. Nhưng mà người ta không có gọi Diệu Hiền, người ta gọi là Thích Nữ Phù Thủy, tại dữ quá, không? Hay là La Sát, bà La Sát. Sư nghe mấy bạn gọi nhau vậy, nói, trời ơi, người ta có pháp danh đàng hoàng, sao con gọi là La Sát? Trời ơi sư ơi, bà nội nó dữ lắm. Đó, nó do mình. Đây á, không biết là ngài tên gì, nhưng mà cái hạnh khiêm cung và tôn kính, cho nên tất cả tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di gọi ngài là Thường Bất Khinh. Khi sắp mất, vị tỳ kheo này có thể thọ trì 20.000 vạn ức bài kệ từ không trung. Tức là những cái bài kệ mà Đức Phật Oai Âm Vương thuyết á, thì khi mà ngài mất, bình thường thấy lúc nào cũng tôi xin kính lễ ngài vì ngài sẽ thành Phật, không thấy tụng đọc. Vậy mà lúc chết, trên không trung ngài đọc 20.000 bài kệ của Đức Phật Oai Âm Vương thuộc lòng hết. Cho nên có người mình thấy người ta tu vậy, chứ mình không biết được cái cấp độ tu hành của người ta đâu. Mình đừng nghĩ người ta cứ ngồi im rì râm râm chắc tay mới là tu. Có nhiều cách để tu lắm đó các con ạ. Thì đọc 20.000 vạn ức bài kệ từ không trung là những bài kệ Đức Phật Oai Âm Vương tuyên thuyết, rồi đạt được thanh tịnh về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thanh tịnh. Sau khi thanh tịnh, các con tăng thêm thọ mạng 200 vạn ức na do tha, tức đáng lẽ là nhập niết bàn, nhưng vì công đức quá lớn và sáu căn thanh tịnh thành tựu như thế, tuổi thọ tăng lên 200 vạn ức na do tha để thuyết giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh. Bấy giờ tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di rất kiêu mạn, rất ghét Thường Bất Khinh. Đó, đã đảnh lễ và gọi ngài là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Vị ấy đạt được những năng lượng siêu nhiên vô cùng lớn lao, năng lực về biện thuyết, năng lực về thiền định. Rồi nghe vị ấy thuyết giảng, tất cả đều tín thọ, phụng hành. Rồi vị Bồ Tát ấy còn giáo hóa chúng sanh đi đến bờ an vui, giải thoát. Đó là câu chuyện về Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cho nên, những cái vị tỳ kheo ni, vị cư sĩ, Phật tử hay những người học sinh, sinh viên như chúng ta, do tâm sân hận, khinh thường, lại phải chịu quả báo. Đức Phật từng nói, này Đại Thế Chí, những ai do tâm sân hận, khinh thường người khác, suốt 200 ức kiếp, họ không bao giờ được gặp một vị Phật, không bao giờ nghe Pháp, không bao giờ được trông thấy tăng ni, và suốt trong 1.000 kiếp lại chịu nhiều đại khổ não trong địa ngục A Tỳ. Đức Phật không có phạt ai hết á, nhưng mình khinh thường chư tăng chư ni, khinh thường Phật pháp, khinh thường chúng bạn, khinh thường huynh đệ, chửi bới, mạ nhục, nói xấu, chúng ta sẽ có những cái quả báo hàng trăm ngàn kiếp không được gặp Phật, không được nghe Pháp, hàng trăm ngàn kiếp phải đọa trong địa ngục, tức là cảnh khổ đó. Địa ngục là sống trong cảnh khổ, không có biết Phật Pháp. Vì vậy, các con phải sanh lòng tôn kính Tam Bảo, tôn kính chư Phật, chư Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, và tôn kính các bạn đồng tu, tôn kính chúng sinh, vì trong tất cả chúng sinh cũng có ông bà, cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Thêm nữa, nếu ai tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy rằng 19 phẩm trước, tức là cái phẩm thường bất khinh là phẩm 20, còn 19 phẩm trước là Đức Phật chỉ nói về các cái cảnh giới đẹp đẽ, oai nghiêm, thần thông vi diệu của các cõi giới, các quốc độ. Không có sự khổ đau, không có những cái cảnh địa ngục. 19 cõi giới đó là siêu tuyệt. Đã, cho nên người ta nói coi, đọc tụng đọc không có hiểu là bởi vì là nó siêu tuyệt quá, mình không có hiểu được, mình không có bắt kịp được cái tầng mức trí tuệ của các cảnh giới đó, thì mình không hiểu. Như sư phụ ngồi thuyết như vậy nè, chúng ta phải cảm ơn các bạn học sinh trường Thiên Băng, học sinh cấp 2 mà người ta ngồi nghe Pháp như vậy, và hạt giống Phật quá lớn. Nhưng có những người gì, ta đi ra ngoài, ta giả bộ đi vòng vòng, hỏi đi đâu, con đi công chuyện. Công chuyện gì? Công chuyện không nghe Pháp được, con nghe không được, nhưng không dám nói, nói con đi công chuyện. Chúng ta thua người mù nha. Người mù ngồi yên để nghe Pháp. Thì sư bảo hết hồi hướng, nhận quà đi ra nhận, chứ không bao giờ đang nghe Pháp mà biểu tình đòi nhận quà. Các bạn tuổi trẻ Thiên Quang là công quả hoài là biết rồi. Cho nên trong cái 19 cái phẩm đầu của kinh Pháp Hoa, có người đọc không hiểu là bởi vì giới thiệu các quốc độ, các thế giới mà chúng ta chưa có đủ phước báo, trí tuệ để lãnh hội được các cõi giới đó. Mình đi ngay cõi ta bà đây à, thấy cái gì? Thấy khổ, thấy thất vọng vì tình, vì tiền, thấy danh lợi không như ý, cầu nguyện không được, ước không thấy, thấy thân thể bệnh tật, thấy già nua, thấy chết chóc. Đó là cõi ta bà. Nhưng nếu chúng ta tu tập, chúng ta sẽ biết được rằng ngoài cái cõi giới hiện hữu ra, chúng ta sẽ có những cõi giới vi diệu mà từ tâm chúng ta mà ra. Tâm thanh tịnh, chúng ta sẽ thấy cái quốc độ này rất thanh tịnh. Ở cái chùa Thiên Quang này, các con thấy có thanh tịnh không? Nhưng vẫn sẽ không thanh tịnh nếu mà ni chúng bất hòa, sân hận, cãi nhau. Ở đằng sau sư nuôi mấy chục con chó, người ta phóng sinh, nó rất là bình yên, nhưng thỉnh thoảng nó cãi nhau, không có thanh tịnh. Như vậy cái thanh tịnh đó không phải là chúng ta muốn, chúng ta tạo ra được, mà tâm ta thanh tịnh thì lập tức cái quốc độ đó thanh tịnh. Sư đang ngồi giảng cho các con đây, các con rất thanh tịnh. Nhiều bạn á, học sinh chưa từng ngồi thiền mà ngồi một tiếng đồng hồ như vậy, tức là các con rất là có một ý chí mạnh mẽ. Các con không có quen ngồi như vậy, đi học là ngồi ghế. Và rất là nhiều chùa họ tổ chức nghe Pháp ngồi ghế, ngồi bàn. Còn mình ngồi như vậy, các con biết như thế nào? Y chang thời Đức Phật còn tại thế, ngồi dưới đất không à, không có dụ ngồi ghế nghe. Ở ngoài chư Phật là ngồi trên những cái tọa bồ đoàn hơi cao, còn các con là ngồi như thế này, lưng phải thẳng nè, vai phải cân bằng nè, tâm phải chánh niệm. Đó là một cái sự rèn luyện. Cho nên sư nói 19 cái phẩm đầu trong kinh Pháp Hoa là giới thiệu các quốc độ, có khi chúng ta không hiểu. 19 phẩm đầu đó là nói về cõi giới trang nghiêm sáng đẹp, và cũng nói về cõi giới địa ngục. Nói chung 19 phẩm đầu là nói về các quốc độ, cao có, thấp có, hạnh phúc có, khổ đau có. Nhưng sang đến phẩm 20 là Đức Phật nói về những nhân vật như con người. 19 phẩm trước là những nhân vật siêu nhân không à, Bồ Tát với lại Phật. Nhưng phẩm 20, Đức Phật nói đến bối cảnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh là một thành phố bình thường như chúng ta hiện nay. Đi đâu cũng gặp, có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có các hàng cư sĩ Phật tử. Và những con người bình thường như vậy, mọi giai cấp, tiểu nông công thương như vậy, cũng có những thanh niên hào nhoáng, cũng có các thương gia, cũng có những người thành đạt, vân vân, trong một những người nghèo nàn, vân vân, và sống trong một cái xã hội đó. Bồ Tát Thường Bất Khinh đã gợi lên hình ảnh một vị tăng trẻ có tâm nhiệt huyết tôn kính tất cả mọi người. Cho nên cái phẩm 20 là một cái phẩm bình thường, một cái phẩm gần gũi trong đời sống của tất cả chúng ta, mà sư tin tưởng rằng các bạn sẽ thích để tụng đọc nhiều hơn nữa về phẩm thứ 20 này. Và muốn làm được cái hạnh như Thường Bất Khinh, chúng ta hãy nên kính trọng mọi người, dù cho trong tâm của họ có thể là một kẻ cướp, kẻ trộm, kẻ xấu, kẻ ác, nhưng đều có chân tâm Phật tánh ở trong đó. Mình cũng có chân tâm, có Phật tánh đó, nhưng mà bị che mờ bớt đi. Ai mà hiển lộ hoàn toàn, người đó thành Phật. Ai chưa hiển lộ thì người đó chưa thành Phật. Cho nên người xấu, người ác, sư hỏi các con là có Phật tánh không? Các con có Phật tánh không? Nhưng do mình chưa có tu tập nên chân tâm Phật tánh của mình chưa hiển lộ thôi. Còn nếu mình tu tập, chân tâm Phật tánh của chúng ta sẽ hiển lộ. Vì vậy, tất cả chúng ta đều hãy yêu, hãy tôn trọng, hãy kính mến tất cả mọi người trên thế gian này, bởi vì ai cũng có chân tâm Phật tánh và ai cũng sẽ thành Phật. Đó là nội dung của cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Trước khi kết thúc pháp thoại thì sư cũng xin phép các vị trong ban tổ chức cho sư kể một câu chuyện để rồi chúng ta sẽ kết thúc pháp thoại. Cái câu chuyện là trong cái đời sống bình thường thôi, đôi khi mình thấy những con người có những cái hành động, cử chỉ mình cho là ngu dốt và mình xem thường người ta. Mình không biết đâu là có khi những người đó họ khôn hơn chúng ta đấy. Câu chuyện sau đây sư mong các bạn trẻ lắng nghe, vì nó tuổi học sinh của các bạn. Ai mới là kẻ ngu? Một thầy giáo mới dạy, đến dạy trong cái lớp học đó, thì nhận ra trong lớp có một cậu bé, ai cũng chửi đó là cậu bé ngu dốt. Lúc nào cũng chửi, nó có tên đàng hoàng mà người ta quên tên nó, người ta gọi nó bằng là, gọi nó bằng gì? À, bằng ngu không à? Ngu ơi ngu không à? Ngu ơi ngu. Bên con gái thì gọi nó là dốt ơi dốt, bên con trai thì gọi là ngu ơi ngu. Thầy mới hỏi tại sao thế? Tại sao bạn mình có tên mà các con đổi tên gọi bạn mình là ngu với dốt? Thì bạn mới nói như sau: các bạn á, thưa thầy, bạn đấy ngu thật mà thầy. Nếu bạn đưa cho nó một cái 10 đồng á, thấy chưa nào, thì nó không lấy đâu, mà nó lấy 5 đồng. Vì cái 5 đồng đó, nó đang là cái đồng bạc, người ta lại làm to hơn cái 10 đồng. Tức là cái người mà in tiền á, họ làm cái tờ 5 đồng cái kích thước to hơn cái 10 đồng. Cho nên á, cái cậu bé đó sẽ lấy cái 5 đồng mà không lấy 10 đồng, vì cho 5 đồng thì là to hơn. Vì vậy, ai cũng thấy nó là ngu. 10 đồng không lấy, lấy 5 đồng. Đấy, bây giờ thầy nói thầy không có tin đâu. Sao mà có thể như vậy được? Nó đi mua bánh, nó sẽ biết cái đồng nào to hơn chứ. Đấy, thầy không tin phải không? Thầy nhìn nhá. Một bạn mới đưa ra 2 đồng xu. Nào, bây giờ đây là 10 đồng, đây 5 đồng. Cậu bé lấy đồng nào? Cái người bạn nó mới nói sao? Lấy ngay đồng 5 đồng, bỏ 10 đồng. Thầy thấy không? Nó lấy 5 đồng mà. Đó, đến khi tan học á, thầy mới đến gọi cậu bé lại và nói: tại sao em không lấy 10 đồng nhỉ? 5 đồng các bạn cho, các em vẫn biết là nó bé hơn 10 đồng mà. Tuy là cái kích thước thì nó lớn, nhưng giá trị đồng tiền 10 đồng là hơn. Tại sao em lại lấy 5 đồng? Thầy không hiểu được. Cậu bé trả lời như thế nào các con biết không? Thưa thầy, nếu em lấy 10 đồng, lần sau các bạn không bao giờ cho nữa. Tại vì ngày nào cũng đem em ra để thí nghiệm, nên ngày nào cũng có tiền để đem về cả.
Đó, bài học của chúng ta là khi người ta tỏ ra là ngờ nghệt á, chưa chắc người ta đã ngu đâu các bạn, ta giả ngu đó thôi. Mà các bạn biết cái người mà càng khôn thì người ta lại càng im lặng. À, nhưng mà đừng có khôn lăm xảo quyệt thôi các bạn. Chứ cái người mà người khôn nói ít nghe nhiều, nó ngồi nó quan sát, ai muốn làm gì làm, lát nó có 5 đồng cầm về, ngày nào cũng có hết, ngày nào cũng đem nó ra đố hết, phải không nào? Còn mình khôn quá, đâu có đồng bạc nào đem về cho mẹ đâu. À, cho nên cái người ngu mà tỏ ra khôn lăm thì không phải đáng sợ đâu nhá. Đáng sợ là người khôn lăm mà lại tỏ ra ngu. Cho nên mình đừng có vội khinh ai là ngu. Trong cuộc đời này chẳng thể nào biết được. Lại thêm một câu chuyện tiều phu với học giả. Nếu nói về cái ông đốn củi với một cái ông học giả thì học giả phải là thông minh hơn rồi. Cho nên ông tiều phu này có một lần đi cùng với ông học giả trên chiếc thuyền. Giữa sông học giả mới thấy ông tiều phu chẳng khen mình câu nào hết. Để ngồi với cái thằng tiều phu này nó ngu thế. Nó không khen được một câu là ngài sao quá sức thông minh. Mặc dù ông học giả này nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Mà cái ông tiều phu cứ im re. Cuối cùng học giả mới muốn tỏ ra sự hiểu biết sâu rộng của mình, mới nghĩ ra một cái trò chơi. Bây giờ mình phải chơi nha. Nếu trò chơi đoán chữ này, nếu tôi thua, nghĩa là cái ông học giả mà thua, sẽ trả cho ông tiều phu 10 đồng. Nếu ông tiều phu mà thua, trả cho tôi 5 đồng thôi. Tại tôi là học giả, ông thì chắc chắn là dốt hơn tôi rồi. Cho nên cái trò chơi được đặt ra, học giả thua trả 10 đồng, tiều phu thua trả 5 đồng. Người tiều phu có đồng ý không các con? Ok luôn, đồng ý luôn, không nào? Bắt đầu, trò chơi được bắt đầu. Bắt đầu thì ông học giả nói cho tiều phu đố trước đi. Có cái câu gì trên đời này mà ta không trả lời được, đố trước đi. Tiều phu mới ra câu đố. Thưa ngài, vật gì ở dưới sông nặng 1000 cân nhưng khi lên bờ chỉ còn có 10 cân thôi? Học giả vắt óc suy nghĩ, trời ơi cái này không có trong từ điển, mà trong kinh nghiệm sống của mình cũng không có. Trời ơi thôi chết rồi, cuối cùng đành phải chịu thua. Mà muốn ông tiều phu trả lời thì phải sao? Phải trả 10 đồng. Tức là ông học giả phải móc 10 đồng ra trả tiều phu trước. Sau đó học giả mới nghĩ rằng mình mất 10 đồng mà mình học được cái câu đố này cũng rất hay, chấp nhận đưa 10 đồng. À, cái ông tiều phu mới nói, bây giờ ông trả lời đi, ông trả lời cho ta biết, cái gì dưới sông nặng 1000 cân mà đem lên bờ thì chỉ có 10 cân? Ông tiều phu mới trả lời như sau, tôi cũng không biết, và trả lại cho học giả 5 đồng. Có thể lớn lên chứ. À quá không đó. Hỏi qua mất 10 đồng, hỏi lại còn 5 đồng, ai lời? Ai lời các con? Đó, mấy em học sinh là thật lắm, lời ngay tại chỗ. Cho nên chưa chắc ai đã hơn ai. Đời này, nghĩa là đừng nghĩ rằng là mình khôn, đừng nghĩ là mình tài. Trên cuộc đời này, có tài mà không có đức cũng chỉ là vô dụng. Trâu rồi cái đức độ, chứ đừng nghĩ đến cái trí khôn, cái sự khôn lăn, cái ma quỷ quyệt. Rồi cuộc đời sẽ có những bài học như thế, mà thua một đứa bé, mà thua một bác tiều phu đốn củi. Thế là leo lên trên bờ, bác tiều phu có 5 đồng rủng rẽn đi mua bán ăn. Còn học giả tức điên lên được, trên đời này có cái gì mà dưới nước mà lại là đem lên trên bờ còn có 10 cân mà nghĩ không ra. Do cái cách nghĩ ra câu đố, các bạn thấy như thế, nghĩ ra câu đố. Sự thông minh của một bác tiều phu là lập tức nghĩ ra cách nào để mình chiến thắng. Cho nên chưa chắc bằng cấp đã nói lên trình độ trí tuệ của một con người. Trí tuệ là do sự tu tập mà có, bằng cấp là do học kiến thức ở trên cuộc đời mà có. Cho nên chúng ta phải tu nhân tích đức, chính cái đức đem lại trí tuệ cho chúng ta.
Và kết thúc bài pháp hôm nay, chúng ta hãy học hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Nước sâu chảy không có một tiếng động. Nước sâu á các con, nó chảy không có tiếng động, nó sâu ở dưới không nghe. Nước mà cạn á thì nghe róc rách đó. Chúng ta ngồi đây lắng yên có nghe tiếng nước róc rách không? Đó, nghe. Mình phải tập trung, có tiếng nước róc rách. Vì là sao? Vì nó chảy ngay trước mặt mình nên là trên cạn. Thì mình nghe được tiếng nước róc rách. Người nông cạn hay khoa trương giống như nước cạn. Hay nói mà không có sâu. Có gì nói ra hết. Tinh hoa bộc lộ ra ngoài, không có sâu sắc. Còn cái người đủ tĩnh khí, khiêm nhường, đức hạnh, trí tuệ, họ thường giống như một nguồn nước sâu, đem an vui hạnh phúc cho mọi người, nhưng luôn khiêm tốn như một nguồn nước sâu, chứ không làm dòng nước cạn. Cuộc sống cũng như vậy, sự thành thật và lương thiện giống như dòng nước chảy, không cần khoa trương, không thích người ca ngợi. Con người bình tĩnh, điều hòa, sống hòa hợp với thiên nhiên, với con người, yêu thương tất cả. Cho nên hãy làm người khiêm cung, nhẫn nại, hãy làm người khiêm tốn, biết tôn kính tất cả mọi người. Chúng ta học hạnh thường bất khinh Bồ Tát, chỉ cần một hạnh đó thôi, Ngài cũng thành Phật. Cho nên có những người nói rằng con tu vậy rồi không biết chừng nào mới thành Phật, con không biết thuyết pháp, con chẳng biết giảng kinh, con không có tiền làm từ thiện. Không sao, con chỉ cần học hạnh khiêm cung, nhẫn nại, lễ độ, thương kính tất cả mọi người, con cũng sẽ thành Phật. Bởi vì Đức Phật cho chúng ta vô vàn pháp môn, vô vàn phương tiện để đi đến đích của cuộc đời. Mà một trong những cái phương tiện để đi đến chân giá trị giải thoát và giác ngộ, đó là không khinh ai, tôn kính tất cả mọi người và khiêm cung, nhẫn nại, tinh tấn, bất thối chuyển. Đó là hạnh của Ngài thường bất khinh Bồ Tát, cũng là nội dung mà sư muốn truyền đạt đến các vị trong thời gian một giờ đồng hồ sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, có câu thơ đã viết rằng: Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, Thầy là con đường thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui. Người tuy Phật sự muôn nơi, nhưng hôm nay Người đã dành thời gian để ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu, giúp cho chúng con hiểu sâu hơn về nội dung của phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa, những nhân vật xuất hiện trong bài kinh là những người bình thường mà chúng con có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Và từng lời giảng của sư phụ, chúng con nhận thấy mình phải tu học hạnh Bồ Tát mỗi ngày, luôn phải tôn kính tất cả mọi người, tôn trọng và tán thán Phật tánh vốn có trong mọi người. Sư phụ đã giúp cho chúng con biết dung trồng các cội thiện căn lành, luôn có lòng khoan dung, giữ chặt niềm tin và không bao giờ chối bỏ chân lý Phật Pháp, để cho chúng con nhận được những quả lành trong tương lai. Chúng con nguyện hồi hướng công đức lành của mình đến sư phụ, nguyện cho người pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, nguyện cho chư tăng ni thân tâm thường lạc, cho pháp giới chúng sanh được phần lợi lạc và đồng thành Phật đạo. Nam mô Hoa Nghiệp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường. Tán thán